Đọc chuyện là uống vị xà gì. Vị xà gì. Đức Phật tại Kỳ Viên liên quan đến bốn xà gì. Có bà vợ ở Bà La Môn sửa soạn một bữa ăn cho bốn vị sa môn được đặc biệt chọn mời. Bà bảo ông chồng, ông hãy đến Tinh Xá và bảo họ chọn cho bốn vị Bà La Môn lão thành rồi rước về nhé. Ông Bà La Môn đến Tinh Xá thưa, xin chọn cho bốn vị Bà La Môn và đưa họ ra gặp tôi. Thì thời Đức Phật ấy, thì có nhiều cư sĩ người ta muốn cúng dường cho tăng, cúng dường này đó. Thì đôi khi họ đến Tinh Xá đó, họ thỉnh. Thì lắm lúc tùy theo cái khả năng của người ta, lắm lúc có vị họ thỉnh một vị tỳ khưu, hay là hai vị, hay ba vị. Từ bốn vị trở lên là thành ra là tăng. Cho nên ghi thỉnh như vậy ấy, thì ở trong Tinh Xá nó mới có một vị có trách nhiệm. Có trách nhiệm là khi mà họ đến thỉnh á, thì cái vị đó biết, vị đó sẽ sáng đó, vị đó sẽ tập tăng lại và nói bữa nay có vị nào có người thọ thỉnh á, có người thỉnh á, vị nào thọ thỉnh nhận cái thỉnh á, thì cứ hỏi từ vị thượng tọa lớn trở xuống. Nếu mà vị thượng tọa lớn không nhận thì hỏi vị thứ nhì, rồi cứ hỏi vị thứ ba, hỏi vị thứ tư, cứ hỏi xuống như vậy. Mà hỏi cho đến, nếu hết tỳ khưu á thì đến sa di. Hết tỳ khưu là đến sa di. Thì như vậy á, nó kêu là thọ thỉnh. Thì bây giờ đó, cái bà vợ của Bà La Môn này á, bà muốn thỉnh bốn vị. Bốn vị như vậy rất là thành ra là như là tăng rồi đó. Nhưng mà tăng á, thì phải là tỳ khưu mới là tăng, còn sa di á, là chưa có phải là tăng. Tỳ khưu trở lên nó mới được tính là, bốn vị trở lên mới được kêu là tăng. Thì giờ những vị mà được chọn rơi nhầm vào bốn chú sa di mới lên 7 tuổi. Bốn chú sa di mới lên 7 tuổi nhưng đã đắc A La Hán. Nên thời Đức Phật nhiều sa di đắc A La Hán. Trong này nói tên ra thì các tôn giả như Sankhya, Pandita, Sopaka và Revata. Bà vợ người Bà La Môn chuẩn bị các chỗ ngồi rất lộng lẫy, sang trọng và đứng chờ. Vừa thấy bóng các sa di, bà đã giận sôi lên, nổ một tràng dài nghe như muối kêu trên lò lửa. Ông đến Tinh Xá mà đưa về bốn đứa trẻ nít chẳng lớn bằng cháu chắt của ông nữa. Bà không chịu mời các chú ngồi lên chỗ đã soạn sẵn, lại trải cái chỗ ngồi khác thấp hơn và kêu họ ngồi thế này. Xong bà bảo ông chồng, ông ơi, ông đi mời vài vị sa môn lão thành về đây coi. Ông Bà La Môn lại đến Tinh Xá gặp tôn giả Xá Lợi Phất thưa, xin mời ngài về nhà tôi Ông đưa Tôn giả về nhà. Thấy các vị sa di ngồi đó, Tôn giả hỏi: các sa môn này đã thọ trai chưa? Bà nói: dạ chưa. Khi biết chủ nhà chỉ nấu có 4 phần ăn, Tôn giả nói: xin mang trả bát cho tôi. Rồi Tôn giả ôm bát rời nhà ông Bà La Môn. Bà vợ hỏi: thầy ấy nói gì thế? Chồng nói: thầy ấy nói các vị sa môn ngồi đây đáng được thọ nhận vật thực, xin trả lại bát cho tôi. Nói xong thầy ấy cầm bát và đi về. Bà vợ lại nói: chắc ổng không muốn ăn. Thôi, ông đi mau lên kiếm một vị sa môn khác đưa về đây. Ông Bà La Môn lại trở lại Tinh Xá, gặp Tôn giả Mục Kiền Liên, cũng thưa như trước và dẫn Tôn giả về nhà. Ngài Mục Kiền Liên thấy các chú sa di cũng hỏi y như ngài Xá Lợi Phất, rồi cầm bát đi thẳng. Bà vợ lại nói: các tôn giả này không muốn thọ trai, ông hãy đến Tinh Xá lần nữa đi, và chỉ mời một vị sa môn lão thành thôi. Bây giờ các vị sa di từ sáng sớm chưa có hột cơm nào vào bụng, ngồi đói run rẩy. Do sức mạnh của phước đức họ, ngai của vua trời Đế Thích tự nhiên nó nóng lên. Đế Thích mới tìm hiểu nguyên nhân, thấy nhóm sa di ngồi từ sáng đang đói là người đến kiệt sức, liền nghĩ: ta có nhiệm vụ phải đến đó. Mới biến hóa thành một sa môn già lọn khọn đến Tinh Xá và ngồi vào chỗ dễ thấy nhất giữa các sa môn. Ông Bà La Môn trông thấy Đế Thích nghĩ: mụ vợ ta hẳn sẽ hài lòng. Ông mời Đế Thích về nhà. Bà vợ vừa trông thấy Đế Thích liền tươi cười hớn hở, lấy thảm và chiếu đôi phủ lên một chỗ ngồi, mời chào rối rít: kính bạch đại đức tôn quý, này rất là thưa hòa thượng, xin mời ngài an tọa. Đế Thích vào nhà liền đến đảnh lễ 4 vị sa di, nằm vóc rèo sát đất, rồi kiếm một chỗ ngồi kiết già dưới đất gần mé bộ ván thấp nơi các chú đang ngồi. Vợ ông Bà La Môn thấy thế mới nói: đúng là ông rước về một vị sa môn thiệt đó. Ông đưa về vị này lớn bằng cha ông. Mà ông ấy lại đi chào các chú sa di tuổi bằng cháu chắt của ông. Ta đâu cần người như ông, đuổi ông ra đi. Ông Bà La Môn ấy, Bà La Môn này chắc cũng thuộc loại sợ vợ lắm á. Nắm vàng Đế Thích rồi kéo tay đẩy lưng, ráng sức lôi ngài ra ngoài, nhưng Đế Thích ngồi không nhúc nhích. Vợ bảo: ông nắm một tay để tôi sẽ nắm tay kia. Hai ông bà nắm cả hai tay Đế Thích, hì hục đẩy sau lưng, ráng lôi được ngài ra khỏi cửa. Nhưng Đế Thích lại hóa phép, vẫn ngồi yên chỗ cũ, hai tay vẫy lia lịa chào họ. Hai ông bà trở vào thấy Đế Thích ngồi y đó, sợ hãi ré lên khủng khiếp. Và để ngài tự do, để mặc kệ. Bây giờ Đế Thích cho biết ngài là ai. Hai ông bà liền mời khách thọ trai. Xong xuôi 5 vị khách từ giã, một vị sa di bay xuyên qua nóc nhà, vị thứ hai xuyên qua mái trước, vị thứ ba tung cái mái sau, vị thứ bốn chui xuống đất, còn Đế Thích thì ra bằng một ngõ khác nữa. Cứ thế 5 vị mỗi vị rời ngôi nhà kia một kiểu. Từ đó ngôi nhà được biết đến với cái tên là nhà có 5 cửa. Các vị sa di về Tinh Xá, các thầy tỳ khưu hỏi: sao? Các huynh đi thọ trai thế nào? Thì các vị nói thôi, xin các vị đừng hỏi nữa. Vợ của ông Bà La Môn vừa thấy chúng đệ là đã nổi giận đùng đùng, bà không cho ngồi vào chỗ dọn sẵn mà bảo ông chồng, ông mau mau đi rước một vị sa môn lão thành. Thầy tế độ của chúng đệ đến, đó là ngài Sa Lợi Phất, thấy chúng đệ đó liền nói: các vị sa môn đang ngồi đây cần được cúng dường cơm. Nói xong yêu cầu trà bát rồi đi. Bà vợ lại nói đi rước vị lão thành khác. Rồi ông chồng lại đưa ngài Mục Kiền Liên về. Thì ngài Mục Kiền Liên cũng nói y như vậy và đi luôn. Bà vợ lại nói các tôn giả đó không muốn thọ trai thì ông đến rước cho tôi một sa môn lão thành thôi. Ông chồng lần này rước đúng Đế Thích, biến hóa thành sa môn dẫn về. Lúc ấy hai ông bà mới cho chúng đệ ăn. Các vị kia hỏi chứ vậy thì các sa di này không giận hay sao? Bảo là không, chúng đệ chẳng giận. Các thầy tỳ khưu nghe họ trả lời bèn đến bạch Phật: thưa Thế Tôn, các sa di này nói là họ không có giận, vậy là nói dối. Đức Phật nói: này tỳ khưu, người đã trừ được lậu hoặc, không có kháng cự những cái kẻ chống đối mình. Đức Phật như nói bài kệ: thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Ở đây mình biết Bà La Môn Sa Môn là hai cái danh từ vào thời Đức Phật người ta chỉ cho những cái vị mà người ta kính trọng, nhất là Sa Môn là những cái người xuất gia, gọi chung là Sa Môn. Bà La Môn là những cái vị thuộc giai cấp Bà La Môn, những vị tinh thông học vấn, tinh thông tướng số, coi sao, coi tất tướng này nọ, đồng thời tinh thông các thánh điển Vệ Đà. Và Bà La Môn là coi giữ những cái chức vụ tế lễ, nó là một hình thức tôn giáo tại gia. Các Bà La Môn này sau đó rồi cũng có thể trở thành các sa môn, tức là bỏ đi xuất gia. Cho nên thời đó Bà La Môn với Sa Môn được kính trọng. Cho nên Đức Phật đôi khi cũng dùng hai cái từ ngữ này để chỉ cho các đệ tử mình, các tỳ khưu cũng gọi chính mình là một Sa Môn. Nhưng mà khi mà Đức Phật dùng các danh từ này là Đức Phật dùng nó theo cái nghĩa coi như là của Đạo Phật, tức là dùng theo cái nghĩa của một vị A-la-hán. Tức là Đức Phật nói là phải như vậy nó mới đúng nghĩa Sa Môn với Bà La Môn. Nên thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Thành ra thời Phật có nhiều vị A-la-hán, nhưng mà phần nhiều người xung quanh không biết, chỉ có Đức Phật biết thôi. Và đắc A-la-hán rồi ấy, thì có thần thông. Đây là một điều thì mình tạm nghe sao A-la-hán là tự nhiên cái khi mà chưa đắc A-la-hán á, thì nó là một con người phàm, mình nghe y như mình đó. Sau đắc A-la-hán rồi còn là có thần thông. Thì thực sự thần thông là gì đây? A-la-hán là gì? Và phàm phu là gì? Thực ra nó là tâm hết. Cái bí mật của thế giới này thực ra nó là nơi tâm hết. Mình thấy là mình có một cái tôi, nhưng mà thực ra là cái tâm mình nó thấy là nó có một cái tôi. Còn cái tôi thực sự như thế nào thì trong Phật Pháp nói hoài, không ai có thể chỉ ra được cái tôi hết. Thực ra là chỉ là cái tâm mình nó thấy là có một cái tôi. Ví dụ tâm mình nó thấy cái thân là tôi. Nhưng mà tôi là gì đâu, ở nơi cái thân này. Thân là thân, đâu phải là tôi. Rồi bữa trước mình nghe đó, thì thân nó là một nhóm tích tụ, kêu là uẩn. Và nó gồm nhiều thành phần, cho nên nó không có một cái nào là tôi hết á. Cho nên vì vậy là cái thấy tôi cũng chỉ là cái tâm mình nó nhìn thấy rồi. Mà một cái tâm mà nó thấy tôi, nó thì trong đạo Phật kêu là nó chấp. Và cái thấy đó nó kêu là kiến. Gọi là mình gọi cho dễ hiểu là gọi là ngã kiến. Còn cái chữ nghe hơi khó hiểu với chữ của Phật Pháp nó là hữu thân kiến. Nhưng mà nó chính là ngã kiến. Mình nói ngã kiến thì nghe thế vậy. Mình thấy tôi. Thì cái thấy tôi nó là bởi vì thực sự nó không có cái tôi mà thấy nó là tôi. Thấy cái thân là tôi mà cái thân nó không phải là tôi. Đấy, cho nên vì vậy nó kêu là chấp. Cái chữ chấp nó có nghĩa là một cái nó không phải là A mà mình cứ nhất định mình cho nó là A thì cái nhất định đó nó là chấp. Cho nên thực ra cái thấy tôi của mình là một cái chấp ngã. Tức là cái ý nó nói là thấy không đúng mà cố chấp. Thì thấy là vậy cũng là tâm. Mà một khi cái tâm của mình mà nó chấp ngã đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó khác. Tâm thức của mình nó là một cái gì mình không có tưởng tượng nổi. Cho nên Đức Phật khi mà giác ngộ, Đức Phật thấy khó nói quá. Những cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ ra thực ra nó là cái chân lý của tâm đó, nó quá khó nói để cho người ta nghe và cho người ta tin. Cho nên Đức Phật mới theo trong kinh nói là Đức Phật mới bảo thôi đừng có nói pháp nữa mà nhập niết bàn thôi. Rồi vua Phạm Thiên Vương với lại vua Đế Thích mới hiện ra, nó mới thỉnh Đức Phật. Đó cũng là cái bổn nguyện của Phạm Vương, thỉnh Phật thuyết pháp. Rồi Phật mới thấy là có những cái người mà người ta có thể nghe hiểu giác ngộ, tức là độ được đó. Nên Phật mới thuyết pháp. Cái lý do mà nó khó đó là thực sự mình nói pháp Phật khó hiểu. Nhưng mà pháp Phật là nói cho cái gì? Thực ra rốt cuộc là nói cho tâm hết á. Đến khi mà đến Đại Thừa đó, đến giáo lý của Đại Thừa đó, thì Đức Phật mới từ dần ra mà nói về tâm. Mà theo như Đại Thừa đó là ngay cái lúc mà Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề đó, là tâm giác ngộ chứ là gì đâu. Thì là giác ngộ cũng là tâm. Thì tất cả cảnh giới chân thật nó hiện ra, nó vi diệu quá. Cho nên Đức Phật mới nói là không thể nào mà thuyết cái pháp có được hết. Vì vậy mà khi mà Đức Phật bằng lòng thuyết pháp thì Đức Phật không có nói cái chân lý đó. Và Đức Phật mới đến nơi vườn Lộc Uyển đó, Ba La Nại, thành Ba La Nại. Đức Phật mới thuyết cái pháp tứ đế. Tức là cái chân lý mà Đức Phật chứng, Đức Phật nói không được. Bây giờ Đức Phật phải nói theo cái căn tính của chúng sinh mà nó thành ra là pháp tứ đế. và thập nhị nhân duyên. Nên sau này ở trong Pháp Hoa đó, cái đó đó Pháp Hoa mới nói đó là phương tiện của Đức Phật. Tức là cái chân thật Pháp đó, nó mang một cái hình tướng của Niết Bàn giải thoát, của Thanh Văn và Duyên Giác, mang một cái hình thức như vậy. Và từ đó con người mình học cái Phật Pháp đó, bởi vì con người chỉ muốn sướng thôi, không ai muốn khổ hết. Bây giờ Đức Phật muốn nói ra cái chân lý mà ở trong cái muốn sướng của con người ấy, nó cũng là tâm thức hết. Mày nói con người hay tôi hay gì, thực ra tìm không ra mấy cái đó, mà thực ra nó chỉ là tâm thức à. Thì cái tâm thức của mình á, cái tâm thức đó nó không có muốn khổ. Nhưng mà khi mà nó đi tìm cái sướng và tự nó đi tìm á, thì nó tìm chật lất à, mà nó tìm sai lầm không à. Nhưng mà có một cái điều rất là khó nói, là bởi vì cái tâm thức đó, nó không có thấy rõ cái nguồn gốc, và nó không có thấy rõ là cái ngọn nó ra làm sao hết á. Cái tâm thức nó chỉ thấy ngay trước mắt, cho nên rất khó nói, khó nói chuyện. Một cái tâm thức là nó chỉ thấy trước mắt đó, thì nó sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề của nó là theo cái trước mắt này thôi. Nhưng mà nó không có thấy là nó từ đâu mà nó có cái hiện tại này, rồi cái hiện tại này sẽ đưa nó tới đâu, thì hoàn toàn nó không thấy. Thấy trước mắt tức là nó chỉ thấy một đời này thôi. Cái tâm thức như vậy á, Đức Phật biết là nói Pháp họ không có nghe nổi, họ không có tin được. Cho nên vì vậy mà Phật đâm ra là Phật mê thấy là muốn nhập Niết Bàn đó. Nhưng mà nó có một cái điểm là khi mà Phật, Đức Phật mà chấp nhận thuyết Pháp đó, thì Đức Phật thấy cái điều là nó có một số những vị những con người này này, họ có nhiều cái duyên từ kiếp trước. Họ cái duyên đó nó là chín mùi duyên, đó là những cái chủng tử á, thì họ có thể đến cơ duyên á đúng lúc á, thì Phật có thể khai cho họ giác ngộ. Mà cái điều mà họ có thể thọ nhận cái pháp của Phật á, nó chỉ nằm ở cái chỗ là họ muốn thoát khổ. Cho nên vì vậy á, bao giờ mà cái cơ duyên nó đến, mà mình thấy những cái câu chuyện ở trong Pháp Cú này á, là có nhiều chuyện là bị khổ đau nó ghê lắm. Thì những cái khổ đau đó nó làm cho những vị đó họ muốn thoát những cái khổ đó, và nó làm cho họ tỉnh ngộ. Cho nên Đức Phật thấy là con người muốn tìm cái sướng, nhưng mà do vô minh, cho nên cứ tạo nghiệp mà rồi không cần biết, không cần biết cái kết quả. Chỉ cần nghĩ cái gì trước mắt là tránh được nó phần nào thì cho là xong. Thì còn thấy là chưa bị gì hết đó, thì cho là mình thành công. Cũng như một cái người đi, nó ăn trộm đồ của người ta, không? Rồi nó bỏ chạy mất, và nó làm sao để cho không ai thấy rõ là nó, làm sao để cho không có dấu vết nào để tìm được nó. Thì lúc bây giờ nó thấy nó thành công, chứ nó không có biết được là mai mốt người ta sẽ phát giác ra. Và cho dù người ta không phát giác ra nữa được, sau khi chết đi cái đời sau nó sẽ bị cái quả báo. Cho nên cái tâm thức của mình nó không có thấy đời sau, nó không có biết đời trước, nó không nhìn ra gì hết, nó chỉ thấy đời này. Cho nên nó, cái tâm của mình nó cứ làm cái chuyện, nó tìm cái thích sướng của nó đó, thì nó cứ làm theo cái thấy, không thấy biết gì hết của nó. Và nó chỉ làm sao mà nó được hưởng, mà nó tránh đi những cái mà nó thấy là nguy hiểm trước mắt thôi. Cho nên vì vậy mình biết rằng là cái đó rất là khó, khó mà gọi là tiếp nhận cái pháp của Phật được. Một điều nữa đó là khi mà muốn sướng á, thì nó phải tạo một cái nghiệp thiện tốt. Mà khi mà con người ta không có thấy cái đời sau á, thì người ta chỉ biết là tạo những cái điều tốt ngay trước mắt là nó lỗ lã thôi, thì người ta không có muốn. Cho nên người ta muốn sướng, nhưng mà do cái vô minh á, người ta chỉ biết trước mắt thôi, cho nên người ta tạo tác để tìm kiếm cái sung sướng á, nhiều khi nó bị lầm lẫn ghê lắm, mà nó sơ sót vô cùng. Cho nên mà cũng là một cái điều mà khó thuyết pháp lắm, Đức Phật thấy khó vô cùng. Cho nên nó phải có những cái người có nhiều nhân duyên trong những nhiều đời trước, những cái người đó nó không có thiên nhãn, không có túc mệnh thông gì hết ấy, nhưng mà nghe tin thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu thọ nhận cái pháp của Phật mà hành chứ. Cho nên mình hiểu cái chỗ mà Đức Phật thấy khó nói, nó không phải là cái chân lý nó vô cùng vi diệu bất khả tư nghị, mà bây giờ chỉ cần cái vấn đề gọi là người ta sẽ nhận một cái pháp nào đó, nếu cái pháp nó mang lại cho người ta cái sung sướng, cái thoát khổ thì người ta sẵn sàng nhận. Nhưng mà bây giờ cái sướng và cái khổ của người ta nó không phải cứu cánh, mà nó còn tiếp diễn ở đời sau nữa. Cho nên nếu bây giờ bày cho người ta một cái bây giờ ông làm ăn như vậy này, ông sẽ có lời vô cùng. Thí dụ như là cần mới đo mới lường gì là thiếu gì gì đó ở cách này cách kia, nhưng mà nó có cái quả báo đời sau. Thành ra khi mà muốn một cái sự sung sướng thì đầu tiên hết là nó phải tránh đi những cái khổ đau, quan trọng là nó đừng có bị khổ đau. Cho nên Đức Phật mới cho thọ giới, đừng có làm ác đó. Mà cái người nào phải có cái lòng tin lắm, người ta mới đón nhận cái đó. Rồi sau đó đó là làm thiện thì nó phải biết cách làm thiện như thế nào thì nó mới thành ra là những cái nhân tốt. Mà như vậy thì con người phải vừa không làm ác, thì mình không làm ác thôi, lắm lúc mình cũng thấy lỗ rồi. Mình thấy như là ở giữa những kẻ thù địch, nhưng mà mình phải thân thiện, mình cũng thấy sao lỗ quá rồi đó. Mà giữa những kẻ hung hăng mà mình phải ôn hòa là mình cũng bị lỗ nữa rồi đó. Giữa những người nhiễm trước mà mình không nhiễm, cái này cũng hơi khó chịu lắm. Bây giờ mọi người xung quanh mình nó nhậu hết mà mình không nhậu hết, nó cũng thấy khó chịu, thấy lỗ. Mình biết được đó là mình thấy như vậy á, thành ra mình hiểu là thực sự mình biết là mình mà có thọ nhận Phật pháp là mình phải biết là mình có nhiều nhân duyên lắm. Tại vì cái Phật pháp nó nhìn rất là xa, là nhìn cho đến cái cứu cánh. Cái nguyện của Phật đó là muốn cứu người ta thoát khổ cho đến mức độ cứu cánh. Cho nên bây giờ đây Đức Phật đủ khả năng đó thành tựu rồi. Cho nên cái pháp nó nói ra luôn luôn nó có một cái khó ở trong đó. Tại vì cái chỗ khó đó là cái chỗ mà nó đưa đến cái cứu cánh cuối cùng. Tức là cái pháp của Phật nó sẽ đưa đến Niết Bàn nữa, chứ không phải chỉ có nhân thiên thôi. Cho nên ở trong cái Phật pháp bao giờ nó cũng có một cái người ta thấy nó có vẻ như là xa vời, không có thực tế. Và nó bắt cái tâm trí của mình phải khai mở. Tại vì thực ra nó là tâm hết á. Vì tâm mình nó chỉ biết trước mắt, cho nên vì vậy á, những tâm của những người nào nó chỉ biết một đời này thôi á, thì mình sẽ thấy họ rất dễ theo những cái bất cứ là về tôn giáo hay ngoài đời cái gì đó. Họ rất dễ theo những cái mà nó gọi là cạn cợt, nó thiển cận thôi. Và họ không cần nhiều đến trí huệ, không cần thiết. Và họ thấy họ thực tế vì họ nghĩ là tìm cái sướng ngay trước mắt. Nên vì vậy cái tâm thức đó nó trở nên nó tạo nghiệp vô cùng. Cái nghiệp nó tạo thì nó phức tạp, rất là khó trình bày những cái điều này. Mình chỉ biết rằng là mình cũng là một con người. Bây giờ mình nghe một cái người nó làm ác, thực sự bây giờ mình tư duy á, mình đến mình hỏi người đó, một con người nó làm ác mình thấy nó rất là tỉnh táo. Nó sẽ nói lý do tại sao nó làm ác. Ví dụ nó đem súng nó bắn người, thế đó, bắn chết người. À, nó rất tỉnh và nó sẽ nói ra cái lý do của nó. Đôi khi nó nói là những cái kẻ như vậy á, là những cái kẻ mà nó chết là đáng. Nó những cái tay mà khủng lên mình không nói, những cái người bây giờ cho nó không có khủng ấy, nó có một cái lý tưởng của nó. Cái lý tưởng đó là một cái điều tốt đẹp, và những cái con người mà nó giết đó thì là những cái con người chướng ngại nó, thì nó có lý do vậy. Thì mình nghĩ mình là đạo Phật, mình cũng có một cái lý tưởng chứ, mình cũng có một cái lý tưởng của đạo Phật, một lý tưởng cũng tốt đẹp chứ. Nhưng mà sao mình không giết người? Rồi mình cũng có cái suy nghĩ, đôi khi mình cũng có thể thấy, ồ, cái hàng ác như vậy mà nó cũng thông minh gớm, và nó thông minh thiệt. Mà tại sao nó thông minh như vậy, nó tỉnh táo như vậy, nó có lý tưởng, tại sao nó lại ác? Có cái gì ở nơi cái tâm của nó? Và tại sao mình đặt câu hỏi nó, mình đặt câu hỏi ngược lại mình đi. Mà tại sao mình cũng thông minh, mình cũng có suy nghĩ, có lý tưởng, là tại sao mình không ác? Thì có cái gì ở nơi tâm mình mà khiến cho mình không ác? Thì đôi khi những cái đó mình không có biết. Lắm lúc mình thấy lờ mờ, như là bởi vì hình như mình có một cái niềm tin vào điều thiện. Mà thiện nó là cái gì? Thì mình cũng lờ mờ, thông thoáng lờ mờ, mình cũng rõ. Lắm lúc mình cảm thấy như là, hay là mình nhát, mình không dám làm mạnh, mà đó nó gan, vậy là đó nó anh hùng hơn mình chăng? Mình thấy không có chấp nhận được. Thực ra lắm lúc đó, mình là người Phật tử đó, bởi vì trong những đời trước mình có quy y Tam Bảo, mình có nghe danh hiệu của Phật. Khi nghe danh hiệu Phật, cái tâm thức của mình nghĩ đó là một cái đấng cao cả, một cái bậc mà rất là thánh thiện. Nó không có rõ, nhưng mà mình chỉ cảm thấy là cái bậc đáng quý, đáng thờ. Nó lờ mờ trong đó đó. Thì dĩ nhiên mà nói thiện hay ác thì mình bảo đó là bậc người thiện ghê lắm. Cho nên do những cái nhân duyên của mình với Tam Bảo trong nhiều đời ấy, cái nhân duyên đó, đó nó là một cái năng lực ấy, ở trong tâm mình, nó không có cho phép mình làm ác, mà mình không có biết rõ, mình không có nhận ra. Tại vì cái lúc mình quy Phật đó, mình cũng không rõ Phật là như thế nào chẳng hạn vậy đó. Mình chỉ có lờ mờ là đó là một cái bậc mà rất là đạo đức đạo hạnh vậy thôi. Mà đạo đức đạo hạnh là cái gì? Thì nó là thiện, nó không làm ác. Cho nên cái gì của mình á, nó cũng lờ mờ hết. Cho nên giờ cái lực của nó vẫn có, nhưng mà hiểu rõ thì nó không có rõ. Cho nên nó lờ mờ, nó là con người nào sinh ra là con người với cõi trời á, thì cái căn của nó cũng phải có cái thiện căn. Nhưng mà mình là người Phật tử á, cái thiện căn của mình á, nó là thuộc về Tam Bảo. Còn có nhiều người á, là cái thiện căn của người ta là nó thuộc về cái những cái đạo đức của thế gian, nó thuộc về cái thế gian pháp. Còn của mình là nó thuộc về Tam Bảo. Cho nên khi nó lờ mờ, mình cũng không có làm ác. Rồi đến khi cái mình gặp đạo Phật, cái mình theo, không có cái duyên đó. Cho nên cái gốc mà thiện căn mình ấy, nó vậy đó. Nhưng mà bởi vì chưa có bao giờ mình rõ Phật là gì, giác ngộ là gì, vậy đó, là thực sự ra là cứu độ như thế nào, mình là gì, chưa bao giờ mình rõ mấy cái đó hết. Thành ra đâm ra cái quy y của mình ấy, nó có một cái thực tế là cái lực công đức của nó, nhưng mà trên phương diện mà rõ ràng nó không có rõ ràng. Nó không có rõ ràng. Cho nên vì vậy ấy, giờ mình thấy là do cái năng lực công đức của quy y là nương tựa Tam Bảo nhiều đời, cho nên mình không có làm ác. Và nếu mà mình so sánh ra thì cái đạo Phật ấy, cái thiện căn của đạo Phật đó, nó không làm ác mức hoàn toàn. Còn bất cứ một cái tôn giáo hay cái nào đó, tại vì sao ấy? Cái pháp của Đức Phật nó không có sát sinh. Cái làm ác mà thấy trước mắt nó là cái sát sinh. Mà cái pháp đạo đức nào nữa thì nó cũng có cái sát sinh ở trong đó. Và nó cũng có một cái là đó, là đối với kẻ thù là nó có thể là tàn sát lẫn nhau. Còn đạo Phật thì tuyệt đối, dù là cái kẻ nó thù mình cũng không sát. Nói đúng là cái tâm thức ấy, mà đón nhận cái đạo Phật ấy, là cái tâm thức ấy, nó muốn đón nhận những cái thiện căn viên mãn, tức là mình có kẻ thù. Mà cái pháp mà nó đưa vào trong tâm của mình ấy, để cho tâm thức của mình tiếp thu, là cái pháp là mình phải cứu độ người ta nữa, còn không thôi thì mình phải giải thoát đi, chứ nó không có dính vào cái oán thù, cái ân oán gì hết ạ. Cho nên những cái pháp của đạo Phật nó đưa vào trong tâm thức của mình nó như vậy. Nên khi mà mình là một cái tâm thức mà nó có một cái duyên với cái đạo Phật đó thì nó như vậy. Ý giờ tại sao Đức Phật lại đưa vào trong mình những cái pháp, đưa vào tâm thức mình như vậy? Có phải là để biến cái tâm thức mình thành một cái con người, một cái người Phật tử mà nó rất là cũng như yếu đuối, hiền nhưng mà yếu đuối như con nai? Đức Phật thường nói là Đức Phật như sư tử, đệ tử Phật như là sư tử nhi, là con sư tử vậy đó, hùng mạnh. Đức Phật ví dụ những cái rất là hùng mạnh. Nếu bây giờ Đức Phật muốn biến mình thành một con nai hiền và chỉ biết hiền thôi, và để làm gì cũng không rõ nữa, thành ra đâu có phải như vậy. Nếu vậy thì những cái pháp mà Đức Phật đưa vào trong tâm của mình ấy, nó không phải là để biến mình thành một con nai, mà trái lại Đức Phật còn nói rằng là mình sẽ trở nên hùng mạnh vô cùng. Nhưng mà một con người thực sự mạnh mẽ thì con người đó sẽ không có làm ác. Cho nên có một cái bà đó, bà hỏi đấy, cái bà đạo khác ấy, bà nghe nói là đạo Phật rất là hiền, đạo Phật không có làm ác, hiền lắm. Thì mình nên trả lời đạo Phật không có làm ác, đúng, mà bởi vì đạo Phật rất mạnh, mạnh lắm cho nên không có làm ác. Một người rất khỏe mạnh ấy, không có đi đánh đập ai hết ấy. Cho nên cái là không có làm ác ở trong đạo Phật, hay cái hiền trong đạo Phật là cái hiền của sức mạnh. Và cái sức mạnh của đạo Phật nó lại là cái sức mạnh nào, không phải sức mạnh thể lực, nó là cái sức mạnh của tâm trí, tức là sức mạnh của trí huệ. Nên vì vậy Đức Phật khai mở cái tâm thức của mình, cái tâm thức mà chỉ biết một đời này, và tìm cái sướng mà đôi khi nó cứ bị lệch lạc, nó bị sai lạc đi, nó thành ra nghiệp báo nặng. Cho nên Đức Phật mới khai mở. Mà nếu mà tâm trí của mình ấy, mà nó là một cái ngã đó, thì không có thể nào khai được nó hết. Nó cố định và không bao giờ nó thay đổi nếu nó là một cái tôi. Nhưng mà bởi vì tâm thức mình nó không có cái tôi, mà nó chỉ là có cái là vô minh và chấp trước, không rõ ràng, nên chấp cứng, rồi tham cột chặt thêm nữa, nó là cố chấp, nói như vậy, nó cố chấp vô cùng. Đó. Chứ không phải nó là như vậy. Thì ở trong Pháp Hoa mới lấy cái thí dụ phẩm tín dài, thí dụ về Cùng Tử ấy. Anh Cùng Tử ấy, sự thực anh phải là Cùng Tử, mà anh là con của ông Trường Giả. Nhưng mà cái tâm của anh nó cố chấp đến nỗi mà ông Trường Giả phải dùng phương tiện, không có thể nói thẳng được, không có thể nói sự thật được. Cố chấp cho rằng là đó là sự thật. Anh Cổng Tử cũng cho sự thật, anh chỉ là một cái người nghèo đi làm thuê. Anh cứ nhất định cho cái đó là sự thật, cái đó là một sự cố chấp. Thì tâm của mình cũng như vậy, mình cứ cố chấp mình là như vậy thôi. Cho nên giờ Phật mới khó nói pháp. Bây giờ Phật phải khai mở, tức là phải phương tiện. Thì nó khai là nó khai ở cái chỗ mà nó vô minh đó. Cho nên Phật phải nói, từ từ nói ra những cái sự thật. Cho nên cái tâm thức của mình á, nó không phải là một cái tâm thức luân hồi chịu đọa đầy à, nhưng mà nó cố chấp và nó thành như vậy. Khi mà Đức Phật giác ngộ ra, tức là Đức Phật giác ngộ được cái tâm, chân lý nó nằm nơi tâm. Tất cả thế giới này, tất cả những cái gì á, nó là tâm tạo hết à. Mà cái tâm mình á, nó vô minh và nó tham ái, thành ra nó tạo ra tùm lum tà la hết. Những cái thế giới cứ luân hồi khổ đau đó. Đấy, và nó không có nhận chân ra được cái sự thật của nó. Đấy, cho nên bây giờ mà Đức Phật đó, giác ngộ rồi mới thấy là khó nói. Đấy, cũng như một người tỉnh rồi mới thấy là tất cả xung quanh nó say hết trơn. Bây giờ nói chuyện với người say sao mà nói được cái gì đây? Đấy. Cái gì nó biết cũng gọi là điên đảo hết, nó lộn xà ngầu hết. Đấy. Cho nên giờ phải tìm một cái gì để chữa cho cái say của nó trước hết, rồi sau đó nó mới thấy là sự thật. Cho nên là thực ra là cái tâm thức của mình nó không có ngã và nó không có phải là bị luân hồi như vậy, nhưng mà cái tâm mình nó chấp và nó ngã sở, nó hoạt động, nó hành động để nó tìm những cái vừa ý cái ngã sở nó, rồi nó cứ như vậy, nó tiếp tục cái hành động nó lại ra cái quả. Nó lại làm tiếp, rồi ra cái quả làm tiếp. Nó cứ như vậy mà nó thành ra cái luân hồi. Và thực sự cái tâm nó như thế nào? Nó có phải như vậy hay không? À, cho nên vấn đề của Đạo Phật mà nói theo Đại Thừa là nó nằm ở nơi tâm. Giải quyết cái vấn đề tâm của mình. À, cho nên là Đức Phật mới gỡ. Nhưng mà gỡ thì giờ mới nói trước. À, nói thẳng là tâm không được. Thì phải nói theo cái nghĩa mà nó đi tìm cái sướng đó, nên Đức Phật mới nói cái pháp của Thanh Văn Duyên Giác à, mà con người mình đã thấy là khó rồi đó. Đời ấy là mình làm gì cái bảo mình đi tu đi mà thôi tôi cũng có tu à. Tại vì mình nghĩ tu là ăn chay cái nằm đất không à, chứ mình không biết được là cái đi tu theo Đức Phật đó là cái mà để nó đạt đến cái chỗ giải thoát cái khổ đau, mà cũng vẫn chưa phải là cái sự thật. Cho nên ông trưởng giả mới cho Cổng Tử vào trong nhà làm hốt phân là vậy đấy. Nó chưa phải là sự thật, ở trong nhà mà vẫn chưa phải sự thật, biết vậy. Mà mình đã thấy là không muốn vô rồi, cho nên là phải nói cái lợi này lợi kia rồi nó. Nên những cái người sứ của trưởng giả nói là sẽ được trả giá gấp đôi, gấp ba lần này nọ, có chỗ ở, chỗ ăn gì đó, thấy không? Khỏi phải lo. Nó phải quyến rũ đó. Mày biết là nó thành ra cái pháp Phật là có nhiều vị thì cái căn cơ nó chín mùi nghe Đức Phật thuyết pháp cái đắc đạo. Có nhiều vị thì nó phải trải qua rất nhiều cái khổ đau, rồi Đức Phật phải thuyết nhiều lần mới đắc đạo. Cho nên cái thí dụ nó chỉ nói ngắn, nhưng mà trên thực tế mình đọc mình coi á, mình thấy có nhiều vị là muốn bỏ tu ghê lắm. Hoàn toàn là muốn bỏ tu lắm à, mà rốt cuộc thì đắc đạo. Nên là vậy, tâm nó thối thất lên xuống thăng trầm đủ thứ ấy. Mà cái con đường đó là cái con đường thoát khổ, mà tâm ai cũng không muốn khổ hết. Nhưng mà cái thoát khổ của Đức Phật là nó dẫn đến cái cứu cánh, nó dẫn vào cái sự thật à, cho nên cái người đi theo luôn luôn thấy mệt quá à, luôn luôn thấy khó quá, mệt quá à. Cho nên chỉ có ông ăn mày đi vất vưởng đó, có cái y rách thì thôi đó, mà còn không muốn bỏ nữa mà còn muốn lấy lại nữa, mà trong khi xuất gia rồi được được y tốt rồi ăn uống sung sướng mà mệt quá. Tại vì làm gì cũng bị cản trở, làm gì cũng phải oai nghi, làm gì đưa giang cái tay một cái là cũng phải đúng oai nghi, chứ không phải là cứ chít chít lên vậy rồi cứ vậy đó. Ừ, làm gì cũng oai nghi nghi gì đó là cảm thấy đó, thì biết là tại sao người ta chỉ có thấy cái trước mắt thôi, người ta không có biết được cái vấn đề là giải thoát cứu cánh. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà đắc đạo rồi thì mới thấy rõ. Mà cái đắc đạo như vậy đó, theo đại thừa đó, là mới vào trong nhà thôi. Cho nên mình thấy trong cái phẩm tín giải đó, cái thí dụ đó, và ông trưởng già cũng phải ra gần, ông cũng phải bận đồ rách rưới chút, hay cũng cầm đồ hốt phân, cũng ra gần cái cùng tử, rồi cũng nói khích lệ, rồi cũng nói là thôi đừng có đi đâu hết, ở đây đi. Ở đây từ 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 ta cung cấp cho cái này cái kia, làm việc cho nó giỏi đi. Biết là nó khuyến dụ phương tiện như vậy đó. Thì cái thoát khổ là cái tâm thức của con người của mình nó không muốn khổ. Và giờ Đức Phật đưa ra một cái con đường thoát khổ là đáp ứng đúng với lại cái tâm lý của con người, mà con người còn không nhận cái pháp đó nữa, không muốn nhận pháp đó nữa, thì mình biết là nó như thế nào. Và khi nhận rồi á, mà đạt đến cái cứu cánh rồi đó, mà chưa phải là sự thật nữa. Khi mà cùng tử vào nhà của trưởng giả, khi mà đến mức độ là cai quản hết tất cả, kho vàng, kho bạc, kho gì, nắm hết chìa khóa trong tay, mà cũng chưa phải là sự thật nữa. Vẫn chưa phải sự thật. Cho nên chứng đắc A-la-hán, chứng đắc duyên giác, đắc niết bàn chưa phải là sự thật. À, cái sự thật cuối cùng là gì đây? À, tất cả là Phật đó. Cho nên sự thật cuối cùng á, ở trong tâm thức của mình, thật ra là tâm thức của mình nó là cái gì? Cái sự thật của tâm mình là gì? Cái sự thật cuối cùng của tâm mình á, là Phật tính. Cho nên dù mình có thành A-la-hán, thành duyên giác, nó vẫn chưa phải là sự thật. Dù cái tâm của mình nó có hết tất cả những cái điên đảo, nó hết tất cả những cái si mê, nó hết bị dính ở trong cái vòng luân hồi, nó cũng chưa nhận ra được cái sự thật của nó. Cho nên thế vì thế mà kinh Pháp Hoa là cái thời điểm mà Đức Phật tuyên thuyết về cái sự thật cứu cánh, cái sự thật thực sự của tâm thức hữu tình. Cho nên có thể nói kinh Pháp Hoa là một kinh thọ ký, không phải chỉ thọ ký cho thanh văn duyên giác, không phải chỉ thọ ký cho những bậc thánh hay á thánh, thọ ký cho tất cả chúng sinh. Đó là cái sự thật cứu cánh, tất cả chúng sinh là Phật. Cho nên mình đụng đến kinh Pháp Hoa đó là mình kết được cái nhân duyên với cái chân thật nhất. Cho nên một đứa bé chỉ cần nó vẽ chơi hình Phật thôi, nó cũng thành Phật. Thì hiểu là vì kinh Pháp Hoa nói đến cái chỗ mà cuối cùng cứu cánh, cái chỗ chân thật nhất. Cho nên nhất thừa chân thật là vậy. Vì vậy Phật làm việc với mình là Phật có cái bản nguyện là cứu độ chúng sinh. Cho nên tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đó, cái việc làm của các ngài là làm với chúng sinh. Và làm đó là làm với tâm thức của chúng sinh. Sao cho cái tâm thức đó nó từ 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 nó tỉnh dần, chuyển nó, và cuối cùng đó, cho nó trở lại với cái sự thật của nó. Và lúc đó nó thì cái cảnh giới của sự thật nó bất khả tư nghị. Cho nên nếu mà nói sớm ra ngay từ đầu chúng sinh bỏ đi hết, chúng sinh bảo không thể có chuyện, nó không có tin cái chuyện đó. Khi mà chúng sinh còn chấp trước rất nặng nề vào trong cái ngã và cái đời sống này của mình, nên nay mình hiểu cái pháp đại thừa, hiểu rằng là cái pháp của Đức Phật mà muốn hướng dẫn mình đến đâu, mà Phật ra đời là chẳng qua là nó đủ hết cái nhân duyên để Phật có mặt, để Phật độ. Phật độ bằng cách là khai mở thuyết pháp. Cho nên nó quy kết là tất cả là nó về tâm hết á. Nên tâm thức của mình là thượng đế. Tâm thức của mỗi người nó tạo ra cái đời sống luân hồi không cùng tận của nó. Rồi nó hợp cộng nghiệp nó lại với nhau. Nó hiện ra cả một cái thế giới, nó ở chung ở trong đó. Tất cả những cái y báo là những cái cộng y báo của nó thành một cái thế giới chung. Trong cái chung nó có cái riêng. Mình cũng sống trên cái mặt đất này, nhưng mà cái khu đất bên kia là của cái ông chủ khác, khu đất bên này là của mình. Nhưng mà nó cùng một cái quả địa cầu, cùng cái mặt đất này với nhau. Thành ra nó có những cái cộng nghiệp. Rồi trong cái cộng nghiệp là nó có cái biệt nghiệp, nó có cái riêng, nó cứ như vậy. Thì nó mới cộng lại với nhau đấy, rồi nó mới ra cái thế giới. Và nó cứ tiếp tục như vậy, nó tiếp tục không cùng tận. Nó có lúc mà nó lên cao nhờ phước đức thiện, có lúc nó xuống thật thấp bởi vì những cái nghiệp ác. Nó cứ hết kiếp này đến kiếp khác. Và trong đó, trong mỗi một đời như vậy, do cái vô minh cho nên nó gặp nhau, nó sống với nhau á, là để tạo nghiệp. Con người gặp nhau là để học thương hoặc ghét. Có nhiều tay mình gặp hoài mà chơi không được, mình cũng phát ghét. Đó. Cho nên mình biết rằng là thực ra nó cứ như vậy. Rồi cái hở ra, nó đâu phải là chỉ có thân nghiệp, nó có khẩu nghiệp. Ý nghiệp là một cái mà nó cứ dính cứng mình ở trong cái phải tái sinh. Ngoài ra thì tái sinh nó ra cái hình thù như thế nào là nó tùy nơi thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình. Cái ý nghiệp tốt mà là khẩu nghiệp tốt, thân nghiệp tốt ấy, thì nó sẽ ra cái quả báo tốt. Và nó cứ như vậy, nó diễn tiến mà không có một cái quả báo nào mà nó lại vĩnh cửu hết. Cho nên nó cứ hiện ra rồi nó mất đi, nó hiện ra rồi nó mất đi. Rồi mình cứ vậy sống, cái tâm đó cứu cánh của nó là gì đây? Mà tại sao nó bị như vậy? Là Đức Phật nói gốc nó vô minh. Vô minh là tại vì nó không có một cái minh. Nếu nó có cái minh thì là làm sao? Nó có cái minh tức là nó tỉnh ngộ. Nó tỉnh ngộ tức là nó nhìn ra cái sự thật. Tất cả là do đâu mà ra? Thực ra do cái tâm nó mà ra hết. Cho nên là Đức Phật dạy là dạy từ từ. Dạy mình là không có đi thẳng cái tâm. Cho nên phải đến các đại Bồ Tát, thập địa Bồ Tát này nọ, nó mới thấy cái cảnh giới của tâm thức biến hiện. Vì vậy á, khi mà một vị mà họ, nghĩa là họ kềm lại được hết hay là đoạn được hết, kềm lại được hết tức là bắt đầu mình có thể nói nó là chứng tu đà hoàn. Kềm được hết tất cả những cái vọng nghiệp, tất cả những cái tham sân si, cái gốc của phiền não và vọng nghiệp đó, mà đã đoạn được hết đó, thì thành A-la-hán. Thì lúc đó cái tâm của mình á, cái năng lực thực của tâm á, nó có sẵn ở trong đó, nó rất là đặc biệt. Bởi vì khi mà mình nhìn á, mình nhìn từ đây đến đằng kia, thì mình với cái tâm của mình á, là mình phải đi ít ra là 1-2 phút nó mới tới đằng kia. Nếu mình nhìn xa nữa vào trong phố, mình phải đi nhiều khi 45 phút, bởi vì cái tâm thức của mình á, nó chấp nặng vào cái thân này, vào cái cảnh, và nó chấp tất cả những cái hình tướng thật có hết. Cho nên cái tâm mà chấp thật có đó, nó phải mang cái thân nặng, nó phải lê lết cái thân nặng, nó kéo dài trong vòng 45 phút, mà nó không có hề biết rằng là cả vũ trụ này chỉ là cái tâm nó biến ra thôi, chỉ là một cái hình ảnh ở trên cái thể tâm á, chân thật đó. Cho nên khi á, mà chứng A-la-hán rồi đó, tại sao có thần thông? Tại vì A-la-hán á, là thấy là tất cả là tâm hiện. Nhưng mà A-la-hán chưa có nhận chân ra được cái sự thật của tâm thức đó. A-la-hán chỉ nhận thấy rằng là nó là một cái năng lực thoát ly ra khỏi cái chấp ngã và chấp và những cái ràng buộc của tham ái vô minh. Cho nên cái tâm thức của vị A-la-hán nó nằm ở thân này, nhưng mà chính cái tâm mà nó không có, nó thoát khỏi những cái chấp trước ấy, thì cái tâm nó lan rộng khắp hết ấy. Cho nên nó chỉ cần cái ý nó đến một cái là nó đến chỗ đó. Và khi mà A-la-hán sử dụng đến cái thần thông thì dĩ nhiên A-la-hán không có đứng ở trong cái tâm thức vọng tưởng nữa. A-la-hán phải dẹp hết cái vọng tưởng nó đi, dẹp hết cái chấp trước nó đi, thì nó mới hiện ra những cái thần thông nó được. Cho nên mình biết là tại sao mà chứng A-la-hán cái đắc thần thông. Thì mình cũng hiểu là cái trạng thái tâm mà thức mà của mình đó, mà khi mà nó thoát đi tất cả những cái năng lực mà chấp trước, chấp ngã, rồi tham sân si, nó vô minh á, nó mà thoát hết những cái đó đi rồi ấy, cái tâm thức nó không có biên giới nữa. Mình chấp mình cái thân này là mình chấp những cái xung quanh là của tôi, cho nên cái tâm của mình nó mà mình trói chặt vào trong đó nữa, cho nên cái tâm mình nó cứng ngắc như là một cái con người ngủ mơ đó, giấc mộng nó không thật mà say quá đi, mà say là tại vì cái tâm mình nó trói chặt vào cái giấc mơ quá đi, cho nên lắm lúc dựng dậy nó cũng không thức nữa, cũng không tỉnh nữa, là do cái tâm của mình nó trói chặt vào đó ạ. Nó thấy tất cả những cái đó rất thật. Cho nên là nó chỉ có điều là các vị A-la-hán chỉ muốn nhập Niết Bàn thôi. Cho nên là cũng A-la-hán không cần đến bất cứ những cái thần thông gì hết. Chỉ muốn thoát khổ thôi. A-la-hán không có muốn, cũng không muốn đến cái chỗ là khám phá ra cái tâm thức thực ra khi mà nó không còn vọng tưởng nữa nó như thế nào. Cho nên các ngài cũng ở trong phẩm tín dài đó, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên nó mới nói chúng con là được Phật khai mở cho trí huệ của Phật, rồi nói chúng con là thuyết pháp cho các Bồ Tát nghe, chúng con thuyết pháp mà cũng không có có một cái tâm cầu muốn gì hết. Cũng như là Cùng Tử ấy, khi được giao hết tất cả kho tàng này nọ mà cái tâm ấy, nó cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình có một cái nhỏ ở trong đó thôi, vẫn ở cái chỗ gần nhà sĩ, cái chỗ ở đó của mình, không bao giờ nghĩ những cái đó là của mình. Cho nên các A-la-hán ấy, có một cái tâm là chỉ thấy Niết Bàn là đủ rồi. Cho nên những cái pháp mà của Đại Thừa đó, thần thông tam muội này nó là những cái công đức của Phật cái gì đó, là đôi khi thuyết cho Bồ Tát nghe nữa, nhưng mà không có cầu. Rồi thấy Bồ Tát được Phật thọ ký cũng không bao giờ nghĩ là mình có phần ở trong đó. Thấy Bồ Tát Phật thọ ký cho Bồ Tát thành Phật cũng không nghĩ nữa, mà cứ nghĩ là mình có cái Niết Bàn nó là đủ rồi. Cho nên vì vậy là chân kinh Pháp Hoa đó, là Đức Phật đó, mới phải khai. Đức Phật phải nói là các ông là chưa có một cái gì thật hết. Cái Niết Bàn tịch diệt các ông nó chưa phải là sự thật. Mà tức là khi mình vào đến cái tâm mà nó thanh tịnh hoàn toàn rồi đó, cái tâm nó giải thoát và nó có những thần thông như vậy đó, nó chưa phải là sự thật. Thì các ông thấy là các ông chỉ lấy một cái phần Niết Bàn ở trong đó. Ở trong nó nói là cái Niết Bàn nó so với cái thí dụ đó, nó là chỉ là một cái tiền công trong một ngày thôi. Mà trong khi cái sự thật của Cùng Tử đó, nó là cái gia sản của ông trưởng giả. Cho nên cái sự thật của các A-la-hán với lại Bích Chi Phật đó, nó là cái công đức của Phật, cái Niết Bàn của Phật. À, bây giờ chỉ nhận một cái phần Niết Bàn nhỏ của mình thôi. Đó nên mình hiểu đó là ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. mình nghe một phần nào. Tại vì hôm nay là mình muốn xây bảo điện cùng ngày Quan Âm, cho nên Phật tử mình mới ủng hộ, những là ủng hộ công đức hiện tiền, ủng hộ công đức tinh thần cách tụng Pháp Hoa. Nó là như vậy, mình phải hiểu cái nghĩa đó, là khi mình tụng như vậy là mình vào trong cái nhân duyên chân thật, chân thật cứu cánh. Cho nên vì thế mà mình hiểu là cái tâm thức á, tâm thức của mình á, nó chính là Phật. Cái tâm thức mình nó là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, mà do bởi vì mình không có tỉnh giác, mình không có tỉnh ngộ ra, mình ở trong trạng thái không bất giác vô minh, cho nên nó thành cái đời sống luân hồi của mình. Rồi mình gặp nhau á, không phải gặp nhau đây rồi chia tay đâu, mà gặp nhau đây tạo nghiệp với nhau rồi sau đó mới chia tay. Tạo nghiệp với nhau rồi chia tay rồi gặp tiếp, tạo nghiệp tiếp. Nên mình cứ thấy nó, thì cái nghiệp của mình nó có hai mặt thôi, cái ân cái oán, nhưng mà nó cứ dính líu và nó cứ kéo đó, kéo vậy. Mà nó rất là phức tạp, nếu mình nghĩ kỹ nó phức tạp không cùng tận. Vì người này dính người kia dính người nọ, dính líu vậy đó. Nhiều khi mình giúp một người mà nó kẹt, bởi vì người đó liên hệ nhiều người nữa. Nhiều khi mình oán người ấy, thì tự nhiên là nó thành ra là nhiều người oán mình ấy, tại người đó nó có rất nhiều người thân. Thế ra mình nó đụng nó một cái tự nhiên thấy rùng rùng nó kéo đến cả đám. Mình nghĩ là thấy là nó rất là phức tạp trong cái cuộc sống này. Nó vậy ấy. Cho nên thì thế đó, không lẽ mình sống như vậy hoài, không lẽ cái cuộc sống nó như thế hoài, nó cứ như thế thôi thì mình cũng chịu đi, mình cũng bằng lòng. Nhưng mà nó không phải như thế, mà nhiều khi nó đưa mình xuống tuốt nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh mới là đau khổ chứ. Chứ nó đâu có phải là lúc nào mình cũng là con người như vậy thôi. Rồi nhiều lắm lúc con người mà nó có nhiều cái đau khổ, nhiều cái chết chóc kinh khủng xảy đến mình đủ thứ hết á. Cho nên mình phải làm sao mình tránh mấy cái đó đây mình cũng không biết nữa. Nên đó là mình biết rằng là mà cuối cùng cái sự thật của cái tâm thức mình á thì nó không phải như vậy. Cái sự thật đó, nếu mà mình đã tin Phật á, mà tin đến mức độ tin đại thừa đó, mình dám tin đến cùng á, thì mình tin là chính mình là Phật. Sự thật của mình á là Phật, Phật tính. Dám tin không? Dám tin thì đồng niệm Phật hồi hướng.
Yeah.